Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự phỏng vấn chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio về cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo tại Anvers, bên Bỉ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 25 đến câu 33. Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện kể rằng, một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Bhagavad Gita. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức, thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua nghe. Và ngày nào ông cũng đặt câu hỏi: Bệ hạ có hiểu những gì thần vừa dẫn giải không? Nhưng lần nào nhà vua cũng chỉ trả lời: Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã. Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi sự đều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua: tâu bệ hạ. Thế là cuối cùng hạ thần đã hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến! Nhà sư đã nhận ra chân lý và từ bỏ mọi sự để lên đường thực thi chân lý. Cuộc sống giàu sang trong cung điện không phải là điều đem lại hạnh phúc cho ông. Nhưng chính cuộc sống hành khất lại đem lại cho ông niềm hạnh phúc ấy. Chúa Giê-xu đã từng nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Chúa Giê-xu là đích điểm, là nguồn hạnh phúc mà con người khao khát vươn tới. Thế nhưng, để vươn tới nguồn hạnh phúc đích thực này, Chúa Giê-xu đòi hỏi người môn đệ của người phải có thái độ từ bỏ và bước theo người, như nhà sư kia từ bỏ đời sống cung điện giàu sang để sống điều mà ông đã giác ngộ. Trong bài Tin mừng hôm nay, kiểu nói dứt bỏ có nghĩa là yêu ít hơn, đặt mối tình liên hệ gia đình kém hơn lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa Giê-xu nhiều hơn tất cả lòng yêu mến khác. Muốn theo làm môn đệ Chúa Giê-xu, buộc chúng ta phải từ bỏ mối liên hệ gia đình cao quý như tình mẹ cha, anh em, vợ con và chính bản thân mình nữa để yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các tình yêu khác phải kém hơn và lệ thuộc vào lòng yêu mến Thiên Chúa. Nếu tình yêu đối với gia đình và với chính bản thân mình vượt lên trên hoặc đi ngược lại lòng yêu mến Chúa, thì phải kể chúng là những cản trở cần phải từ bỏ. Vì thế, Chúa Giê-xu dạy, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Môn đệ của Chúa Giê-xu là phải sống theo những lời dạy của người. Theo Chúa thì phải từ bỏ mọi sự, nhưng từ bỏ mọi sự mà chưa từ bỏ chính mình, thì kể như chưa từ bỏ gì. Vì thế, cần tập luyện cho mình tinh thần khiêm nhường, để bớt tự ái, tập sống thích nghi với hoàn cảnh, môi trường và tha nhân, để dẹp bỏ tính nuông chiều bản thân, tính sợ khó và ngại hy sinh, để mỗi người chúng ta có thể đạt đến chân lý đích thực là chính Chúa Giê-xu, là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng ta. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực, chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin giúp chúng con kiên trì, từ bỏ mọi điều cản trở chúng con đến với Chúa, từ bỏ thói hư nết xấu để có thể xứng đáng trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
Ai không bỏ mình cũng không phát thâm ra mình thì không thể theo ta. Ai không dám quên mình cũng không phát thâm ra mình thì không thể theo. không ban thâm gia mình thì không thể theo ta. Ai không dám quên mình cũng không ban thâm gia mình thì không thể theo.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49 năm 2015. Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49 sẽ được cử hành vào năm 2015 là Truyền thông về gia đình là nơi dành riêng gặp gỡ để tặng không tình yêu. Chủ đề này tiếp nối chủ đề của năm trước, Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực, đồng thời cũng phù hợp với bối cảnh của hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Những thông tin hàng ngày cho chúng ta thấy các khó khăn mà gia đình ngày hôm nay đang gặp phải. Các thay đổi về văn hóa lại thường chẳng giúp chúng ta hiểu được gia đình là điều tốt lành như thế nào cho xã hội. Những mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình được phát triển nhờ quy luật tặng không, hướng dẫn và thúc đẩy. Khi tôn trọng và vun trồng nơi mỗi người và mọi người phẩm giá của người ấy như là nền tảng duy nhất có giá trị, việc tặng không này trở thành việc đón nhận, gặp gỡ và đối thoại chân thành, sẵn sàng phục vụ quảng đại không vụ lợi và liên đới sâu xa. Ngày nay, giáo hội phải học lại cách thức chỉ cho người khác thấy rằng gia đình là một món quà tuyệt vời, là một thực thể tốt lành và cao đẹp. Giáo hội được mời gọi để trình bày cách sống động hơn rằng, món quà tình yêu mà đôi vợ chồng trao cho nhau sẽ dẫn đưa mọi người đến với Chúa, và đó là một công việc đầy hứng khởi, vì nó thúc đẩy mọi người nhìn vào thực thể của con người và mở cánh cửa đi vào tương lai, vào cuộc sống. Ngày Thế giới Truyền thông là ngày duy nhất được Công đồng Vaticano Đệ Nhị yêu cầu cử hành trên toàn cầu. Theo thông lệ, sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội hàng năm của Đức Thánh Cha được công bố vào ngày lễ kính Thánh Francisco Salesio, bổn mạng các nhà báo, và ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ Thăng Thiên năm 2015, nghĩa là ngày 17 tháng 5. Tin Vatican. Hội đồng Giáo hoàng Core Unum đến thăm Damascus. Từ ngày 28 đến 31 tháng 10 năm 2014, thư ký của Hội đồng Giáo hoàng Core Unum đồng tâm là Đức ông Gian Pietro D'Antoso đã đến thăm Damascus để tham dự cuộc họp của Hội đồng Giám mục Công giáo Syria. Đức ông Toso cũng đã gặp gỡ với các tổ chức khác nhau, đặc biệt là các tổ chức công giáo hiện đang tham gia vào các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại đây. Trong các cuộc họp này, các tổ chức Syria đã đánh giá cao sự dấn thân của Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh trong việc hỗ trợ các cộng đồng Kitô giáo và người dân Syria nói chung đang gánh chịu những hậu quả bi thảm của cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua, và trong việc khuyến khích đối thoại và hòa giải giữa các bên. Các cuộc họp cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các tổ chức cứu trợ công giáo. Thông qua sự đóng góp hào phóng của cộng đồng quốc tế trước những nhu cầu ngày càng tăng, sự hỗ trợ này phải được tăng cường trong tương lai. Cũng nên nhắc lại rằng, cuộc chiến tại Syria đã bắt đầu từ tháng 3 năm 2011. Cho đến nay, đã có 192.000 người thiệt mạng, hơn 3 triệu người phải bỏ chạy ra nước ngoài, và 6,4 triệu người phải lánh nạn bên trong Syria.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, phỏng vấn Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio về cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo tại Anvers bên Bỉ do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 năm 2014, cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo đã khai diễn tại Anvers bên Bỉ. Nhân tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến bùng nổ. Cuộc gặp gỡ do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức theo tinh thần của các buổi liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi, do Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khởi xướng hồi năm 1986. Cuộc gặp gỡ năm nay có đề tài là Hòa bình là tương lai. Tham dự cuộc gặp gỡ có 350 đại biểu các tôn giáo lớn trên thế giới và nhiều nhà trí thức cũng như giới chức chính trị. Trong các ngày hội họp, các tham dự viên đã thảo luận về các thách đố lớn mà thế giới đang phải đương đầu hiện nay, như các cuộc xung đột và chiến tranh mới đang khuynh đảo tình hình nhiều nước bên Trung Đông, Bắc Phi cũng như tại Ukraine, khiến cho hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương, và hàng triệu người phải di cư lánh nạn. Đặc biệt thê thảm là tình trạng của các Kitô hữu và các nhóm thiểu số bên Iraq và Syria. Đó chưa kể tới số phận của người Palestine sống trong dải Gaza. Có người cho rằng một loại đệ tam thế chiến, theo từng mảng một, đã bắt đầu. Người ta cũng sợ rằng, nếu các vũ khí nguyên tử lọt vào tay các dân quân của nhà nước Hồi giáo, chắc chắn, họ sẽ không ngần ngại sử dụng chống lại các nước Tây Phương đứng đầu danh sách là Hoa Kỳ và Israel. Và đáng lưu ý là, trong thời gian qua, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin là người đã nhắc tới các vũ khí nguyên tử mà Nga đang sở hữu, và điều đó cũng cho phép người ta hiểu ngầm rằng Nga sẵn sàng sử dụng khi cần. Cuộc họp liên tôn cho hòa bình đã bắt đầu chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014 với một lễ nghi phụng vụ đại kết trong nhà thờ chính tòa Anvers. Giảng trong dịp này, Đức Thánh Cha Johann Boni, giám mục sở tại, đã nói rằng, ước mong của chúng tôi là đối thoại với nhau trong bầu khí huynh đệ và hòa giải. Như là các người có tôn giáo, chúng tôi cần có một thế giới hòa bình, và chúng tôi sẵn sàng hoạt động cho điều này. Đức Thượng Phụ Antiochia và toàn Đông Phương kiêm thủ lãnh giáo hội chính thống Siro Đại Đồng, Ephrem Đệ Nhị, đã nhắc tới hoàn cảnh thê thảm của các Kitô hữu bên Iraq và Syria. Ngài nói, Thiên Chúa ở giữa chúng ta khi chúng ta thấy niềm hy vọng nơi đôi mắt của một trẻ em bị bó buộc, phải rời bỏ nhà cửa và thành phố Mosul của em bên Iraq cho một số phận không biết ra sao. Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta khi chúng ta thấy một người cha đã mất tất cả gia đình ông vì các vụ tàn sát dã man xảy ra tại Sadat bên Syria, nhưng ông vẫn còn thanh thản cười và hạnh phúc tuân hành ý Chúa mà ông biết là người gần gũi ông trong nỗi âu lo của mình. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio. Phát biểu về bầu khí thế giới hiện nay, ông Marco Impagliazzo cho biết, đó là một bầu khí chiến tranh từ Trung Đông cho tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và biết bao nhiêu cuộc xung đột khác vẫn còn tiếp diễn bên Phi Châu. Tôi đặc biệt nghĩ tới Cộng hòa Trung Phi. Vì thế, người ta tự hỏi, nói tới hòa bình có ý nghĩa gì trong một giai đoạn, trong đó chiến tranh xem ra thắng thế? Bởi vì, còn có nhiều người nghĩ rằng, cách thức duy nhất để đánh bại chiến tranh là một cuộc chiến khác. Trái lại, tại Anvers này, với biết bao vị lãnh đạo tôn giáo đến từ khắp nơi trên thế giới, theo tinh thần cuộc họp liên tôn Assisi, chúng tôi xác tín điều trái ngược, đó là phương pháp duy nhất để vượt thắng chiến tranh, là chiến thắng nó với hòa bình. Ông nói tiếp, thật là rất nhiều sự kiện, trong biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng bên Phi Châu, như tại Nigeria hay tại Cộng hòa Trung Phi. Các tôn giáo có một vai trò mới đối với hòa bình. Điều này minh xác rằng, trực giác của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1986 tại Assisi đã có tính ngôn sứ. Nghĩa là, tái trao ban cho các tôn giáo vai trò giảng hòa trên thế giới. Đặc biệt, liên quan tới cuộc xung đột tại Nigeria. Giờ đây, phải kêu gọi các Kitô hữu, Công giáo, cũng như Tin lành, và các tín hữu hồi, theo con đường đúng đắn của Hồi giáo, nhận diện làm sao để có thể cô lập vấn đề Boko Haram khỏi tôn giáo. Nghĩa là, chúng tôi muốn tránh bất cứ sự hàm hồ nào giữa các tôn giáo và bạo lực, loại trừ tất cả các hàm hồ còn có đó, nơi một vài nhân vật nào đó, lợi dụng tôn giáo để tiếp tục sử dụng bạo lực chiến tranh. Đây cũng là mục đích của bảng đặc biệt dành cho Nigeria, nghĩa là tách rời tôn giáo khỏi bạo lực. Ông Impaliazo còn khẳng định rằng, tôn giáo không làm nảy sinh chiến tranh, ông nói. Đúng, tuyệt đối là đúng. Một phần bởi vì có trách nhiệm của vài người lấy danh nghĩa tôn giáo để gây chiến. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng, rất thường khi chúng là các xung khắc chủng tộc, hay vì các lý do tranh giành tài nguyên phong phú, hoặc các lý do tư sản. Chắc chắn là bây giờ có hiện tượng mà người ta đặc biệt nhận ra nơi Hồi giáo, đó là các nhóm cuồng tín, các nhóm khủng bố. Tôi nghĩ tới hai nước Hồi giáo mới, bên Nigeria và bên Iraq. Và ý tưởng trên thế giới có hai nước Hồi giáo là điều hơi lạ lùng đối với thế giới. Hai thực tại này lợi dụng đề tài này. Vì thế, các tôn giáo phải cứng rắn hơn trong việc khẳng định rằng không có loại liên đới nào ở giữa và không thể có loại liên đới nào giữa bạo lực và tôn giáo. Khi được hỏi, có phải các Kitô hữu và người Hồi Yazidi bên Iraq đang phải tìm lẩn tránh khỏi sự tấn kích của các dân quân của nhà nước Hồi hay không? Ông Impaliazo trả lời. Vâng, đây là đề tài chính trong Đại hội Liên Tôn của chúng tôi. Chúng tôi rất sung sướng khi thấy đại biểu của mọi tôn giáo và chủng tộc Iraq có thể tham dự đại hội. Từ các đại biểu Sunnit, Shi'it, Yazidi, cho tới các Kitô hữu. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu đâu sẽ là tương lai của Iraq, vượt ngoài giai đoạn đen tối hiện nay. Bởi vì vấn đề cũng là chuẩn bị cho thời gian đến sau nữa, chuẩn bị cho việc xây dựng một tương lai hòa bình. Tôi tin chúng ta phải nghĩ rằng, thế giới cần có một tương lai, tất cả chúng ta đều cần có một ngày mai, và nhất là, chúng ta phải duy trì sống động niềm hy vọng, khởi đầu từ tiếng khóc, từ nỗi khổ đau của các phụ nữ, của các trẻ em Iraq, của người già, của tất cả các nạn nhân của chiến tranh. Tiếng khóc này đối với chúng tôi là một dấn thân, là một lời mời gọi lãnh các trách nhiệm mới. Tôi phải nói rằng, các tôn giáo trong đại hội ở Anvers này cũng được mời gọi tự kiểm thảo mình. Chúng ta đã có khả năng xây dựng một thế giới hòa bình tới cỡ nào? Vâng, quá ít. Vì thế, tiếng kêu của người đau khổ là một lời mời gọi mới, kêu gọi chúng ta liên đới và dấn thân mạnh mẽ hơn nữa cho hòa bình thế giới. Và chính từ đây, nảy sinh ra niềm hy vọng. Hy vọng nảy sinh khi người ta đụng chạm tới đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phỏng vấn ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, về cuộc gặp gỡ quốc tế các tôn giáo tại Anvers, bên Bỉ. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội không chỉ là Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục và những người sống đời thánh hiến, mà bao gồm tất cả các tín hữu được rửa tội, là những người theo Chúa Giêsu, sống tin cậy mến và gần gũi các anh chị em khổ đau, những người rốt hết, tìm thoa dịu các đau khổ và đem lại cho họ một chút an ủi và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư 29 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý trước đây, chúng ta đã có thể minh nhiên thực tại tinh thần của giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, được xây dựng trong Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, khi chúng ta đề cập tới giáo hội, lập tức chúng ta nghĩ tới các cộng đoàn, các giáo xứ, các giáo phận, trong đó chúng ta thường tụ họp, và dĩ nhiên cũng nghĩ tới các thành phần và cơ cấu cai quản nó. Đó là thực tại hữu hình của giáo hội. Nhưng đâu là tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại thiêng liêng của giáo hội? Trước hết, khi nói tới thực tại hữu hình của giáo hội, chúng ta không chỉ được nghĩ tới Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục và những người sống đời thánh hiến mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích chiều kích hữu hình của giáo hội như sau. Thực tại hữu hình của giáo hội được tạo thành bởi biết bao nhiêu anh chị em đã được rửa tội trong thế giới, những người sống tin cậy mến. Nhưng có biết bao lần chúng ta nghe nói rằng giáo hội không làm điều này, giáo hội không làm điều nọ. Nhưng xin bạn nói cho tôi biết giáo hội là ai? Giáo hội là các linh mục, các giám mục, Đức Giáo Hoàng. Ồ, giáo hội là tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta là giáo hội của Chúa Giêsu. Giáo hội được làm thành bởi tất cả những người theo Chúa Giêsu và nhân danh người, gần gũi những người rốt hết, những người khổ đau, bằng cách tìm cống hiến cho họ một chút nhẹ nhõm, ủi an và hòa bình. Tất cả những người làm điều Chúa truyền dạy, tất cả những người làm điều đó là giáo hội. Khi đó, chúng ta hiểu rằng cả thực tại hữu hình của giáo hội cũng không thể đo lường được, không thể biết được trong tất cả sự tràn đầy của nó. Làm sao mà biết được tất cả thiện ích được giáo hội làm? Biết bao nhiêu công việc của tình yêu, biết bao nhiêu trung thành trong các gia đình, biết bao nhiêu công việc để giáo dục con cái, để làm cho tiến tới, để thông truyền đức tin, biết bao nhiêu đau khổ nơi các người đau yếu hiến dâng các khổ đau của họ cho Chúa. Điều này không thể đo lường được, và nó lớn lao biết bao, lớn lao biết bao. Làm sao mà biết được tất cả các điều huyền diệu mà qua chúng ta, Chúa Kitô thực hiện trong con tim và cuộc sống của từng người? Anh chị em thấy không, cả thực tại hữu hình của giáo hội cũng vượt quá sự kiểm soát của chúng ta, vượt quá các sức lực của chúng ta và là một thực tại nhiệm màu, bởi vì nó đến từ Thiên Chúa. Để hiểu tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại tinh thần của giáo hội, không có con đường nào khác ngoài việc nhìn vào Chúa Kitô mà giáo hội là thân mình, và từ đó giáo hội được sinh ra trong một cử chỉ của tình yêu vô tận. Thật thế, cả nơi Chúa Kitô nhờ sức mạnh của mầu nhiệm nhập thể, chúng ta cũng nhận ra một bản tính nhân loại và một bản tính thiên linh hiệp nhất trong cùng một con người một cách tuyệt diệu và bất khả phân ly. Điều này cũng có giá trị đối với giáo hội. Như nơi Chúa Kitô nhân tính hoàn toàn tạo thuận tiện cho thiên tính và phục vụ thiên tính nhằm thành toàn ơn cứu độ, thực tại hữu hình cũng làm như thế đối với thực tại tinh thần nơi giáo hội. Vì thế, giáo hội cũng là một mầu nhiệm, trong đó điều người ta không trông thấy quan trọng hơn điều trông thấy, và chỉ có thể được nhận ra với con mắt đức tin. Tuy nhiên, trong trường hợp của giáo hội, chúng ta phải tự hỏi, thực tại hữu hình có thể phục vụ thực tại tinh thần như thế nào? Một lần nữa, chúng ta có thể hiểu điều này khi nhìn vào Chúa Kitô. Chúa Kitô là mẫu gương của giáo hội, bởi vì giáo hội là thân mình người. Người là gương mẫu của tất cả mọi Kitô hữu của tất cả chúng ta. Nhìn lên Chúa Kitô, chúng ta không sai lầm. Khi nhìn Chúa Kitô, chúng ta không sai lầm. Trong Phúc Âm, Thánh sử Luca kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người đã lớn lên, vào hội đường và đọc đoạn sách của ngôn sứ Isaiah nói về chính người rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đó, Chúa Kitô đã dùng nhân tính của người để loan báo và thực hiện chương trình cứu độ và cứu rỗi của người như thế nào, thì giáo hội cũng phải làm như thế. Qua thực tại hữu hình, qua các bí tích và chứng tá của mình, giáo hội được mời gọi mỗi ngày gần gũi mọi người, bắt đầu từ những ai nghèo khó, khổ đau và bị gạt bỏ ngoài lề, để tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái nhìn cảm thông và xót thương của Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, như giáo hội, chúng ta thường sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta tất cả đều là thế. Tất cả chúng ta đều có chúng. Tất cả chúng ta đều tội lỗi. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng, tôi không phải là người tội lỗi. Nếu có ai trong anh chị em ở đây cảm thấy mình không là người có tội, thì hãy giơ tay lên, xem có bao nhiêu người nào. Không thể được. Chúng ta tất cả đều như thế. Và sự giòn mỏng này, các hạn hẹp này, các tội lỗi này của chúng ta, thật phải lẽ là chúng gây ra nơi chúng ta sự hối tiếc sâu xa, nhất là khi chúng ta làm gương xấu và nhận ra rằng mình trở thành cớ gây gương mù gương xấu. Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe nói trong khu xóm rằng, người đó luôn đi nhà thờ nhưng lại nói xấu mọi người, vặt lông tìm vết mọi người. Nói xấu người khác thật là gương mù gương xấu biết bao. Đó không phải là Kitô, đó là một gương xấu, là một tội. Và như thế là chúng ta làm gương xấu. Nếu ông này bà nọ là Kitô hữu, thì tôi xin làm người vô thần. bởi vì chứng tá của chúng ta là điều giúp hiểu Kitô hữu là thế nào. Chúng ta hãy cầu xin để đừng là lý do gây gương mù gương xấu. Như vậy, chúng ta hãy xin ơn đức tin để có thể hiểu rằng, vì chúng ta ít ỏi và nghèo nàn, Chúa đã thật sự khiến cho chúng ta trở thành dụng cụ ơn thánh và dấu chỉ hữu hình tình yêu của Ngài đối với toàn nhân loại. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như đến từ Nigeria, Ấn Độ, Mexico, Argentina và Brazil. Nhắc tới ngày lễ các thánh nam nữ ngày 1 tháng 11 này, Đức Thánh Cha xin các tín hữu Ba Lan cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những người nam nữ đã biết cộng tác với ơn Thánh Chúa và có can đảm làm chứng cho đức tin, đức cậy và đức mến trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy học hỏi nơi họ để trở nên thánh trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ biết noi gương các thánh, người đau yếu biết dâng các khổ đau để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những ai cần hoán cải, và các cặp vợ chồng mới cưới lo lắng cho sự trưởng thành của đức tin trong cuộc sống hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư 29 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn thiện nhân, muốn cộng đồng có Chúa ở đây. Giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh để sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn chung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần đầu lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị với các gia đình khi gặp thách đố có người con đau khổ bệnh tật. Ngài đã nói: một đứa con đau khổ bệnh tật quả thật là một biến cố gây xáo trộn đối với gia đình và làm cho gia đình rúng động cách sâu xa. Nhưng với lòng quảng đại yêu thương, các cha mẹ hãy đón nhận và dành nhiều tình thương hơn đối với những người con đau khổ đó. Và không chỉ có cha mẹ có bổn phận, mà còn các thành viên khác trong gia đình, các người bà con, bạn hữu, các nhà hoạt động xã hội cũng hãy tích cực đón nhận và chăm sóc các em. Vì đó là dấu chỉ rõ ràng nhất của tình yêu Đức Kitô, đấng luôn gần gũi đầy an ủi đối với các bệnh nhân và với hết những ai đang gặp khó khăn. Hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị về chủ đề này. Ngài nói tiếp: các con thân mến, trong giây phút này, chẳng hạn, cha nghĩ đến việc hiến thân đặc biệt từ phía vô số các cha mẹ đối với con cái. Cha nghĩ đến nhiều sáng kiến của các gia đình sẵn sàng đón nhận cách quảng đại những trẻ em tàn tật để nuôi dưỡng hoặc làm con nuôi. Khi các gia đình được nuôi dưỡng cách dồi dào bằng lời Chúa, thì sẽ xảy đến trong lòng họ những phép lạ của tình liên đới Kitô đích thực. Đó là câu trả lời xác tín nhất cho những ai coi trẻ em tàn tật như một gánh nặng, hoặc như những người không đáng sống trọn vẹn ân huệ của cuộc sống. Tiếp nhận những người yếu hèn nhất bằng cách giúp đỡ họ trong cuộc sống, đó là dấu chỉ của nền văn minh. Bổn phận của các mục tử và của các linh mục là nâng đỡ những cha mẹ để họ hiểu biết và chấp nhận rằng sự sống luôn là ân huệ của Thiên Chúa, ngay cả khi phải chịu đau khổ và bệnh tật. Mỗi người đều là chủ thể của quyền căn bản không thể chuyển nhượng, bất khả xâm phạm và không thể chia sẻ. Bởi vậy, mỗi người, ngay cả người tàn tật, chính vì sự tàn tật của mình, có thể gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành cách cụ thể những quyền lợi ấy. Bởi vậy, họ cần không bị bỏ rơi một mình, nhưng được xã hội đón nhận và tùy theo khả năng, họ được hội nhập vào trong xã hội như một thành phần có đầy đủ tư cách. Mỗi người luôn xứng đáng được tôn trọng tối đa vì chính phẩm giá con người. Xã hội dân sự và giáo hội có những vai trò đặc biệt cần phải thi hành bằng cách góp phần phát triển trong cộng đoàn nền văn hóa liên đới. Người tàn tật cũng như mọi chủ thể yếu đau khác cần được khuyến khích trở nên người đóng vai chính về cuộc sống của họ. Trước hết là gia đình. Vượt qua được giây phút ban đầu, cần hiểu rằng giá trị của cuộc sống vượt khỏi giá trị của lợi nhuận. Nếu không được như thế, gia đình sẽ gặp thất vọng và thiếu tin tưởng. Bởi vì đã có những cố gắng vẫn không có được những kết quả như đã hy vọng được chữa lành hoặc được phục hồi. Tất nhiên, gia đình cần có được sự hỗ trợ tương ứng từ phía cộng đoàn. Như vậy, cần có những hệ thống sẵn sàng can thiệp đối với những lúc cần thiết và nhiều lúc đòi hỏi phải có những cơ cấu tại chỗ như những cộng đoàn nhỏ được trang bị một cách xứng hợp khi sự chung sống trong gia đình không thể tiếp tục được nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ được truyền thông gia đình đến một mức độ khá cao, bởi vì cần biết rằng, nói, lắng nghe, đối thoại là yếu tố chính để điều khiển và hài hòa cuộc sống. Ngoài ra, con cái đang gặp khó khăn cần được đón nhận những quan tâm và yêu thương đối với họ. Trong vai trò này, thì gia đình không thể thiếu được. Nhưng một mình gia đình, với những sức riêng thì khó mà đạt được những kết quả tốt đẹp. Nên từ đó, mở ra một khoảng trống cho sự can thiệp của những hiệp hội chuyên môn và những hình thức giúp đỡ khác ngoài gia đình, bảo đảm sự hiện diện của nhiều người mà với họ, trẻ em bị khủng hoảng có thể đối thoại và thiết lập được những tương quan giáo dục và bạn hữu. Tiếp đến, đời sống nhóm và bạn hữu là một điều kiện tốt nhất để tạo điều kiện và một sự hội nhập cá nhân và xã hội tốt nhất nhờ thiết lập được những tương quan mở rộng và đáng khích lệ. Anh chị em rất thân mến, cha đã dừng lại để cùng chúng con suy nghĩ về một số lĩnh vực cụ thể rất quan trọng, liên quan đến việc hội nhập các trẻ em tàn tật trong gia đình và trong xã hội. Vấn đề này đã được viết rất nhiều, và về những vấn đề ấy, việc mục vụ cần phải quan tâm nhiều hơn. Các trẻ em đáng được hưởng mọi chăm sóc, và điều đó còn đặc biệt hơn khi chúng sống trong những điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, vượt khỏi mọi tìm kiếm khoa học và sáng kiến xã hội và sư phạm. Đối với người tín hữu, việc quan trọng hơn cả là khiêm nhường và tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhất là chính trong việc cầu nguyện mà gia đình sẽ tìm thấy năng lực để ứng phó trước những khó khăn. Trong việc kiên trì chạy đến cùng Chúa, những người thân trong nhà sẽ học biết đón nhận, yêu thương và coi trọng bé trai hay bé gái đang chịu đau khổ. Xin mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng, cứu giúp và nâng đỡ những ai đang sống trong những hoàn cảnh này. Cha phó thác cho mẹ bổn phận cao trọng của chúng con, trong khi đó cha thành tâm ban cho chúng con và cho những thân quyến bạn hữu của chúng con một phép lành tòa thánh đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được trích trong huấn từ cho hội nghị gia đình do Hội đồng Giáo Hoàng tổ chức ngày 4 tháng 12 năm 1999, để chia sẻ với các gia đình đang gặp thử thách lớn lao khi có người con đau yếu bệnh tật. Rất mong những lời nhắn nhủ này đem lại sức mạnh tinh thần giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn đó, biết can đảm sống chứng nhân của Chúa khi thể hiện tình yêu bằng sự chăm sóc và đón nhận đặc biệt đối với những người con đau khổ bệnh tật. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tuần sau hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi mai ngài ơi, con sẽ trở về, về với ta tuổi bụi cho là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu hóa trời con, ta dấu hôm nào.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục đã chia sẻ như sau. Tuần vừa qua, tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia đình, tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi. Đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ thấy một niềm an ủi lớn nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này, khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi chốn luyện hình, thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Vâng, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Vì Ngài có một trái tim nhân hậu, chậm bất bình và hết sức yêu thương. Thiên Chúa đến thế gian để cho con người được sống và sống dồi dào. Vì thế, trái tim Ngài tha thiết với phần rỗi con người, thương xót các linh hồn trong luyện ngục, vì các linh hồn ấy là linh hồn thánh có nghĩa cùng Chúa. Khi còn ở thế gian, họ đã mến Chúa, mà bây giờ trong luyện ngục, họ còn kính mến Chúa hơn cả những người đạo đức sốt sắng nhất còn sống ở thế gian. Trái tim Chúa thiết tha thương xót các linh hồn ấy, vì Ngài biết rõ họ phải khổ như thế nào trong chốn giam cầm ấy. Trái tim Chúa Giêsu thương xót và muốn cứu các linh hồn ra khỏi luyện ngục để đem về hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng vì đức công bằng, Thiên Chúa không thể tha bổng cho các linh hồn ấy được. Bó buộc họ phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bợn nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa. Vì thế, Thiên Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta lo việc cứu giúp các linh hồn trong nơi luyện ngục. Xưa kia, Chúa đã phán bảo thánh nữ Giê-tru-giê rằng, mỗi khi con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì cha vui mừng như con đã cứu chính cha ra khỏi nơi ấy. Vì đức công bằng, Thiên Chúa chẳng thể tha không cho các linh hồn bị giam phạt nơi luyện ngục, nhưng lòng thương xót và trí khôn ngoan vô cùng của Chúa đã tìm ra được nhiều cách để cứu các linh hồn ấy mà không hại đến đức công bằng của Ngài. Thiên Chúa đã ban ơn cho các linh hồn ấy được sẵn lòng theo thánh ý Đức Chúa Trời mà vui lòng chịu khó. Thánh nữ Catarina khi viết về luyện ngục đã nói, các linh hồn trong luyện ngục không buồn bực giận dữ hoặc miễn cưỡng chịu khổ như những kẻ trong hỏa ngục. Trái lại, họ vâng theo thánh ý Chúa trọn và vui lòng chịu khó. Họ đành ở luyện ngục lâu năm chịu khổ để đền bù cho đủ, chứ không chịu về thiên đàng khi mình còn vương dấu vết chưa sạch cho trọn. Vì thế, khi dâng thánh lễ Misa, chúng ta cầu xin Đức Chúa Cha tha tội cho các linh hồn vì công nghiệp mình và máu thánh người. Chúa cũng cho phép chúng ta được dâng cho Đức Chúa Cha các công nghiệp của Người, các công nghiệp rất thánh Đức Mẹ, cùng các thánh nam nữ trên trời, và các việc phúc đức, cùng những sự khó kẻ lành chịu ở dưới thế để đền tội cho các linh hồn. Vậy Chúa Giêsu cũng muốn cho kẻ có lòng kính mến trái tim Chúa theo gương Người mà thương xót, chăm lo đến việc cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục. Những linh hồn ấy là linh hồn ông bà cha mẹ ta, là linh hồn anh em ruột thịt với ta, là linh hồn kẻ nghĩa thiết với ta, và cả những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện cho. Chúng ta hãy ra sức cứu giúp các linh hồn ấy, hoặc bằng lời cầu nguyện, dâng lễ, xưng tội, rước lễ, lãnh ân xá, hoặc bằng cách hãm mình, ăn chay, làm phúc cứu kẻ khó khăn và dâng các việc đó để cứu các linh hồn. Các linh hồn ấy, khi đã được ta cứu ra khỏi luyện ngục mà về thiên đàng, thì không thể quên cầu nguyện cho ta trước tòa Chúa. Lạy Chúa Giêsu là cha rất nhân lành của các linh hồn luyện ngục. các linh hồn ấy đều là con cái Chúa, có nghĩa cùng Chúa và kính mến Chúa. Xin Chúa ngự trong thánh thể, soi lòng cho người ta làm nhiều việc lành, cứu giúp các linh hồn ấy để họ chống được về thiên đàng, hợp cùng các thánh thiên thần và các thánh nam nữ, hát mừng ngợi khen tạ ơn Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.
Rồi mai Ngài ơi, con sẽ trở về, về với cha tôi, hồi cha là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu thoát đời con, ta dấu hoang đàn. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế, sao con vẫn tiếc nuối vội cát hư không? Vọng từng bước lãng quên đi tìm vương, con van xin một lần tình con hoang đàn, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Con van xin một lần đời con đắm đuối không hối cuối đời con, xin thương đoan nguyện yêu Ngài thân thiết hơn. Con van xin một lần tình con hoang đàn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 khớp, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phước lành cho quý vị và các bạn.